Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 4 tháng 4, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể kính lòng thương xót Chúa do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền Thánh Phêrô sáng Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ giới thiệu cùng quý vị đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Sau đó, anh Phương và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về những nhà truyền giáo trên đường phố. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua Chúa Nhật lòng thương xót đã có hơn 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại thềm đền thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ rưỡi sáng. Hôm qua cũng là ngày kỷ niệm 11 năm Đức Gioan Phaolô II qua đời, tối thứ bảy trước lễ lòng thương xót. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 25 hồng y, 40 giám mục và 500 linh mục. Một số trong các vị hướng dẫn tín hữu về Roma hành hương năm thánh lòng Chúa thương xót. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người đừng bao giờ mệt mỏi kín múc lòng thương xót nơi Thiên Chúa Cha và đem nó đến cho toàn thế giới, sống thương xót và phổ biến sức mạnh của tin mừng khắp nơi. Mở đầu bài giảng, Ngài nói:
Il Vangelo è il libro della misericordia di Dio, da leggere e rileggere. Perché quanto Gesù ha detto e compiuto è espressione della misericordia del Padre.
Tin mừng là cuốn sách của lòng thương xót của Thiên Chúa, cần đọc đi đọc lại, bởi vì những gì Chúa Giêsu đã nói và làm diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Nhưng không phải tất cả đều được viết. Tin mừng lòng thương xót là một cuốn sách rộng mở, nơi được tiếp tục viết các dấu chỉ của các môn đệ Chúa Kitô. Các cử chỉ cụ thể của tình yêu là chứng tá tốt đẹp nhất của lòng thương xót. Chúng ta tất cả đều được mời gọi trở thành những người viết sống động của tin mừng, trở thành những người đem tin mừng tới cho mọi người nam nữ ngày nay. Chúng ta có thể làm việc này khi thực hiện các công việc của lòng thương xót thể lý và tinh thần là kiểu sống của cuộc đời Kitô. Qua các cử chỉ đơn sơ và mạnh mẽ ấy, đôi khi vô hình, chúng ta có thể thăm viếng những người có nhu cầu bằng cách đem đến cho họ sự dịu hiền và ủi an của Chúa. Và như thế chúng ta tiếp tục điều Chúa Giêsu đã làm trong ngày phục sinh, khi Ngài đổ vào con tim các môn đệ sợ hãi, lòng thương xót của Thiên Chúa Cha và ban cho các vị Chúa Thánh Thần tha thứ tội lỗi và trao ban niềm vui. Tuy nhiên trong trình thuật phúc âm, chúng ta cũng tìm thấy sự mâu thuẫn hiển nhiên. Một đàng là sự sợ hãi của các môn đệ, đóng kín cửa nhà, đàng khác là sứ mệnh đến từ Chúa Giêsu là đấng gửi họ vào lòng thế giới để loan báo ơn tha thứ. Sự mâu thuẫn này cũng có thể có trong chúng ta, một cuộc chiến nội tâm giữa sự đóng kín con tim và lời mời gọi của tình yêu mở rộng cửa và ra khỏi chính mình. Chúa Kitô, đấng vì tình yêu, đã vào qua các cửa đóng kín của tội lỗi, cái chết và âm phủ, cũng ước ao vào từng người trong chúng ta để mở toang các cánh cửa đóng kín của con tim chúng ta. Với sự phục sinh, Ngài đã chiến thắng sự sợ hãi giam hãm chúng ta, Ngài muốn mở toang các cánh cửa đóng kín của chúng ta và gửi chúng ta ra đi. Con đường mà vị Thầy phục sinh chỉ cho chúng ta chỉ có một chiều, ra khỏi chính mình để làm chứng cho sức mạnh chữa lành của tình yêu mà Ngài đã chinh phục cho chúng ta. Chúng ta thường thấy trước mắt một nhân loại bị thương tích và sợ hãi, một nhân loại mang trên mình các vết thương của khổ đau và không chắc chắn. Trước tiếng kêu đau đớn của lòng thương xót và hòa bình, hôm nay chúng ta cũng cảm thấy lời mời gọi được hướng tới từng người trong chúng ta, hãy tin tưởng nơi Chúa Giêsu, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định thêm như sau.
Ogni infermità può trovare nella misericordia di Dio un soccorso efficace.
Mọi tật nguyền có thể tìm thấy sự cứu giúp hữu hiệu nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Thật vậy, lòng thương xót của Ngài không ngừng ở xa. Ngài ước ao đến gặp gỡ tất cả mọi nghèo nàn và giải thoát khỏi biết bao hình thức nô lệ, gây khổ đau cho thế giới. Ngài muốn tới với các vết thương của từng người để chữa lành chúng. Là các tông đồ của lòng thương xót, có nghĩa là sờ mó và vuốt ve các vết thương của nó. Ngày nay cũng hiện diện trên thân xác và trong tâm hồn của biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta. Khi săn sóc các vết thương đó, chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu, chúng ta khiến cho Ngài hiện diện một cách sống động. Chúng ta cho phép các người khác sờ mó được lòng thương xót của Ngài với bàn tay và nhận biết Ngài là Chúa và là Thiên Chúa, như tông đồ Tô-ma đã làm. Và đó là sứ mệnh được ủy thác cho chúng ta. Có biết bao nhiêu người xin được lắng nghe và cảm thông. Tin mừng của lòng thương xót cần loan báo và viết ra trong cuộc sống, tìm những người có con tim kiên nhẫn và rộng mở, tìm các người Samaritano nhân hậu, biết cảm thương và im lặng trước mầu nhiệm của người anh chị em. Nó đòi hỏi các phục vụ quảng đại và tươi vui, yêu thương, nhưng không mà không đòi hỏi bất cứ gì đổi lại. Bình an cho các con là lời chào Chúa Kitô đem đến cho các môn đệ Ngài, đó cũng là lời chào mà con người thời đại chúng ta chờ đợi. Đây không phải là một hòa bình được thương thuyết, không phải là việc ngưng cái gì đó không ổn định. Nó là hòa bình của Chúa, hòa bình đến từ con tim của Đấng Phục Sinh, hòa bình đã chiến thắng tội lỗi, cái chết và sự sợ hãi. Đó là hòa bình không chia rẽ nhưng hiệp nhất. Đó là hòa bình không để cho cô đơn nhưng làm cho cảm thấy được lắng nghe và yêu thương. Đó là hòa bình kéo dài trong đau khổ và làm cho hy vọng nở hoa. Như trong ngày Phục Sinh, hòa bình này nảy sinh và tái sinh luôn mãi từ sự tha thứ của Thiên Chúa, cất đi nỗi sợ hãi khỏi con tim chúng ta. Là những người đem hòa bình của Chúa, là sứ mệnh mà giáo hội giao cho chúng ta trong ngày lễ Phục Sinh. Chúng ta đã sinh ra trong Chúa Kitô như là dụng cụ của hòa giải, để đem tới cho tất cả mọi người sự tha thứ của Thiên Chúa Cha, để vén mở gương mặt chỉ có tình yêu của Ngài trong các dấu chỉ của lòng thương xót. Trong Thánh Vịnh chúng ta đã công bố tình yêu Ngài tồn tại muôn đời. Đúng thế, lòng thương xót của Thiên Chúa vĩnh cửu, không kết thúc, không cạn kiệt, không đầu hàng trước các khép kín và không bao giờ mệt mỏi. Trong cái luôn mãi đó, chúng ta tìm thấy sự nâng đỡ trong những lúc bị thử thách và yếu đuối, bởi vì chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, Ngài luôn mãi ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì tình yêu cao cả mà chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta hãy xin ơn không bao giờ mệt mỏi kín múc lòng thương xót của Thiên Chúa Cha và đem nó tới cho thế giới. Chúng ta hãy xin cho chính chúng ta biết thương xót và phổ biến khắp nơi sức mạnh của tin mừng. Các lời nguyện giáo dân đã được tuyên đọc trong các thứ tiếng Ý, Tàu, Tây Ban Nha, Hindi và Bồ Đào Nha. 250 linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Càng lúc tín hữu tiến về quảng trường càng đông, lúc gần 12 giờ trưa đã lên tới hơn 120.000 người. Ngỏ lời với mọi người trước khi đọc kinh lạy nữ vương, Đức Thánh Cha nói:
Questo giorno che come il cuore dell'anno santo della misericordia, il mio pensiero va a tutte le popolazioni che più hanno sete di riconciliazione e di pace.
Trong ngày này là trung tâm của năm lòng thương xót, tôi nghĩ tới tất cả các dân tộc đang khao khát hòa giải và hòa bình. Một cách đặc biệt, tôi nghĩ tới thảm cảnh của người đau khổ vì các hậu quả của bạo lực bên Ukraine, tới những người còn ở lại trong các vùng đất bị liên lụy bởi các thù nghịch, khiến cho nhiều ngàn người chết và hơn 1 triệu người bị bó buộc rời bỏ các vùng đất ấy vì tình hình nghiêm trọng kéo dài. Bị liên lụy nhất là người già và trẻ em. Ngoài việc đồng hành với họ bằng tư tưởng và lời cầu nguyện liên lỉ, tôi đã quyết định phát động một sự trợ giúp nhân đạo cho họ. Để đạt mục đích này sẽ có một cuộc lạc quyên đặc biệt trong tất cả mọi nhà thờ Công giáo Âu Châu vào ngày Chủ nhật 24 tháng 4. Tôi mời gọi tín hữu hiệp nhất với sáng kiến này của Giáo Hoàng bằng một đóng góp quảng đại. Cử chỉ bác ái này ngoài việc làm vơi nhẹ các nỗi khổ đau vật chất, cũng muốn bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của riêng tôi và của toàn thể giáo hội đối với Ukraine. Tôi nhiệt liệt cầu mong nó có thể giúp thăng tiến mau chóng hòa bình và việc tôn trọng quyền lợi của vùng đất bị thử thách này. Và trong khi cầu nguyện cho hòa bình, chúng ta cũng hãy nhớ rằng ngày mai là ngày quốc tế chống mìn chống người. Có quá nhiều người tiếp tục bị giết hay bị tàn tật vì các vũ khí khủng khiếp này, và có các người nam nữ can đảm liều mạng để gỡ mìn của các vùng đất bị gài mìn. Chúng ta hãy canh tân dấn thân cho một thế giới không có mìn chống người. Sau cùng tôi gửi lời chào tất cả anh chị em đã tham dự buổi cử hành này, cách riêng các nhóm vun trồng linh đạo lòng thương xót. Chúng ta hãy cùng nhau hướng lời cầu nguyện tới mẹ chúng ta. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành tỏa thánh cho tất cả mọi người.
Deus, ti per resurrezione infili tui domini nostri, Gesù Cristi, mondo un letificare degnato sesso. Presta questumus, uterei genetrice in Vergine Maria, perpetuo e capiamus gaudia vite, per unum Christum Dominum nostro.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sanctum et cultio et
secum. Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Vivificet caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.
Thưa quý vị thính giả, sau đền thờ Thánh Phêrô, vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành là đền thờ rộng lớn và nguy nga thứ hai ở Roma. Đền thờ được gọi như thế vì nằm ở bên ngoài tường thành Roma. Đây là bức tường dài 19 cây số bọc thành Roma do hoàng đế Aureliano cho xây giữa các năm 270 tới 275 để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân Rợ. Đền thờ được xây trên mộ của Thánh Phaolô từ đạo năm 67 dưới thời hoàng đế Nero, theo sử gia Eusebio thành Caesarea. Sách Tông đồ Công vụ, các chương từ 21 tới 28 cho biết Thánh Phaolô lên Jerusalem bị người Do Thái bắt và tìm cách giết. Nhưng vì là công dân Roma nên thánh nhân được giao cho tổng trấn Felice ở Caesarea xét xử. Người Do Thái tiếp tục gây áp lực để giết Phaolô nên thánh nhân kháng án lên hoàng đế. Thánh Phaolô được tổng trấn Festo thay thế tổng trấn Felice xét xử và cũng có dịp trình diện vua Agrippa và hoàng hậu Berenice. Trên đường về Roma, tàu gặp bão rồi dạt vào đảo Malta. Nhờ Thánh Phaolô mà không có tù nhân nào bị giết. Trong khi lưu lại đảo, thánh nhân đã chữa cho thân sinh quan Publicio và các bệnh nhân tại đây được lành bệnh. Tới Roma, trong khi chờ đợi được hoàng đế xét xử, Thánh Phaolô bị quản thúc 2 năm, nhưng được tự do rao giảng và gặp gỡ người Do Thái, cũng như các tín hữu. Thánh nhân đã bị chém đầu tại Trefontane và được chôn cất trên đường Ostiense, tại nơi có đền thờ dâng kính ngài hiện nay. Khu vực này đã là một nghĩa trang ngoài trời rất rộng, được sử dụng liên tục giữa các thế kỷ thứ nhất tới thứ ba, và sau đó thỉnh thoảng được sử dụng trở lại để xây các lăng tẩm trong các thế kỷ tiếp theo. Bên dưới đền thờ và các khu vực chung quanh có ít nhất 5.000 mộ. Trong tác phẩm lịch sử giáo hội, sử gia Eusebio có trích dẫn thư của linh mục Gaio dưới thời Đức Giáo Hoàng Seferino nói rằng thi hài của Thánh Phêrô được chôn cất trên đồi Vatican, trong khi thi hài Thánh Phaolô được chôn cất dọc đường Ostiense. Và cả hai nơi mau chóng trở thành địa điểm hành hương liên tục của các Kitô hữu từ thế kỷ thứ nhất. Đền thờ đầu tiên rất nhỏ do hoàng đế Constantino xây năm 324 trên mộ của Thánh Phaolô và được Đức Giáo hoàng Silvestro thánh hiến ngày 18 tháng 11 năm 324. Cung thánh nhà thờ này ngược với nhà thờ hiện nay như được thấy trước quan tài đựng xương của thánh nhân.
Năm 386, hoàng đế Theodosio I, Graziano và Valentiniano II cho xây một đền thờ rộng lớn hơn, được trang hoàng với các bức khảm đá màu. Đền thờ được Đức Giáo Hoàng Siricio thánh hiến năm 390 và được Hoàng đế Honorio hoàn thành năm 395. Sau đó, vào thế kỷ thứ năm, Đức Giáo Hoàng Leo cả cho nâng cao gian ngang lên để cho thấy bàn thờ ở ngay trên mộ của Thánh Phaolô, cũng như cho xây thêm khải hoàn môn và cho làm các bức khảm đá màu hình của tất cả các giáo hoàng dọc theo gian giữa của đền thờ. Đức Giáo Hoàng Leo III cho trang hoàng đền thờ lộng lẫy hơn. Vào thế kỷ thứ 9, đền thờ bị cướp phá, Đức Giáo Hoàng Gioan VIII cho xây chiến lũy chung quanh gọi là Giovanni Poli. Đêm 15 rạng ngày 16 tháng 7 năm 1823 đã xảy ra một trận hỏa hoạn thiêu rụi gần hết đền thờ do sự bất cẩn của một người thợ Hàn quên tắt ngọn lửa ông dùng để làm việc. Vụ hỏa hoạn kéo dài 5 giờ đồng hồ. Khi ông Giuseppe Perna, một người chăn bò gần đó, báo động, 2 giờ sau đội lính cứu hỏa mới tới nơi. Gian giữa và gian trái đền thờ hoàn toàn bị phá hủy, nhưng gian ngang vẫn không bị cháy, cung thánh, khải hoàn môn, sân trong đền thờ và chân nến phục sinh, cũng như toàn bàn thờ bằng đá do ông Arnolfo di Cambio tạc và một số các bức khảm đá màu không bị hư hại. Tin đền thờ bị cháy đã không được báo cho Đức Giáo Hoàng Pio VII bị ngã gãy chân ngày mùng 6 trước đó và qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1823. Đền thờ như hiện nay đã do Đức Giáo Hoàng Leo XII giao cho các kiến trúc sư Pasquale Belli, Bosio và Camposeri xây lại theo kích thước và hình dạng cũ. Hình dạng đền thánh hiện nay phần lớn là do kiến trúc sư Luigi Poletti thực hiện. Ngày 25 tháng Giêng năm 1825, Đức Leo XII công bố thông điệp Ad Plurimas kêu gọi Kitô hữu toàn thế giới quảng đại trợ giúp ngân khoản tái thiết đền thờ. Nga hoàng Nicola I dâng cúng hai tảng đá Malachit khổng tước xanh để trang hoàng hai bàn thờ cạnh gian ngang, và phó vương Ai Cập dâng cúng bốn cây cột bằng thạch cao trang hoàng bên trong hai bên cửa chính. Năm 1840, Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI thánh hiến gian ngang và bàn thờ tuyên xưng đức tin. Năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX thánh hiến toàn đền thờ nhân dịp công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, nhưng việc xây cất tiếp tục cho tới năm 1874 với các bức khảm đá màu mặt tiền và tiền đường với 150 cây cột trang hoàng đã chỉ được thực hiện năm 1928.
Mặt tiền quay ra sông Tevere có khuôn viên vuông được trang hoàng với 150 cây cột bằng nham thạch, đồ sộ oai nghiêm, theo kiểu các dinh thự xưa kia, do Guglielmo Calderini thực hiện giữa các năm 1890-1928, theo đồ án của Luigi Poletti. Tiền đường chỉ có một hàng gồm các cột lớn hơn bằng nham thạch hồng, trong khi ba mặt gồm hai hàng cột. Phía trước có các bức khảm đá màu hình của 12 tông đồ. Chính giữa sân là tượng Thánh Phaolô cầm gươm lời Chúa bằng cẩm thạch Carrara do Giuseppe Obici tạc. Các bức khảm đá màu làm năm 1885 theo mẫu vẽ của Agricola và Consoni. Cửa chính giữa bằng đồng dát bạc cao 7m48, rộng 3m35, có các bức chạm trổ kể lại cuộc đời hai thánh tông đồ Ferro Paolo và cảnh hai vị tử đạo do Antonio Maraini tạc năm 1931. Hai bên có hai tượng Thánh Phêrô và Phaolô với đôi mắt quắc thước và các gân tay rất sống động. Cửa thánh phía bên trái có tạc vài cảnh trong cuộc đời của Thánh Phêrô bị đóng đanh ngược đầu xuống đất và cảnh Thánh Phaolô bị chặt đầu. Cửa bên phải thuộc thế kỷ thứ 11 là cửa cổ xưa nhất, gồm 54 ô có khắc các cảnh cuộc đời Chúa Giêsu và các tông đồ gọi là cửa Byzantina và là cửa chính cho tới năm 1967. Trong khi cửa thánh cao 3m71, rộng 1m82, do Enrico Manfrini tạc, có đề tài Chúa Ba Ngôi và cảnh hai tông đồ Ferro Paolo tử đạo. Bên trong đền thờ rất đẹp, hình thánh giá Ai Cập, dài 131m66, rộng 65m và cao 29m70, gồm 5 gian dọc. Hai bên gian giữa là hai hàng 80 cây cột nham thạch lớn, trần bằng hồ giả cẩm thạch màu trắng và vàng. Chính giữa có huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Pio IX. Trên tường có các cửa sổ và 36 bức tranh kể lại cuộc đời Thánh Phaolô do nhiều họa sĩ khác nhau vẽ theo lệnh của Đức Pio IX và hoàn thành năm 1860. Bên dưới là hàng các mề đay khảm đá màu hình của 266 vị giáo hoàng, từ Thánh Phêrô cho tới Đức Đương Kim Phanxicô. Chúng đã được bắt đầu làm năm 1847, dưới thời Đức Pio IX, theo mẫu đã có trong đền thờ cũ. Các cửa sổ kính màu do ông Antonio Moroni làm năm 1830 đã bị vỡ hết sau vụ kho đạn Forte Portuense nổ ngày 23 tháng 4 năm 1891, và chúng được thay thế bằng các mảnh thạch cao. Khải hoàn môn khảm đá màu có hai cây cột khổng lồ bằng nham thạch chống đỡ do Galla Placidia xây. Trên đó có viết Teodosio bắt đầu, Honorio hoàn thành, phòng được thánh hiến bởi thi hài Phaolô tiến sĩ thế giới. Ngoài ra còn có câu tâm trí đạo đức của Placidia vui mừng về việc trang hoàng công trình của thân phụ với tất cả sự huy hoàng bởi sự lo lắng của Đức Giáo Hoàng Leo. Trận hỏa hoạn đã khiến cho bức khảm đá màu thuộc thế kỷ thứ tư đẹp hơn. Chính giữa khải hoàn môn bên trên trong hào quang tỏa sáng là Chúa Kitô giơ tay ban phép lành theo kiểu vẽ icon Hy Lạp. Hai bên có hai thiên thần thờ lạy và bốn huy hiệu của các thánh sử. Bên trái là con bò của Thánh Luca, thiên thần của Thánh Matthew, bên phải là chim đại bàng của Thánh Gioan và con sư tử của Thánh Marco. Dưới nữa là 24 bô lão đứng thành bốn nhóm 6 người, mỗi bên hai nhóm, mang khăn quàng và cầm triều thiên như tả trong sách Khải Huyền. Bên dưới cuối cùng là Thánh Phaolô bên trái và Phêrô bên phải.
Phía trước Khải Hoàn Môn là tượng hai thánh Phêrô do Giacometti tạc và Phaolô do Revelli tạc. Mặt sau Khải Hoàn Môn còn vết tích các bức khảm đá màu của Pietro Cavallini. Bên trên bàn thờ tuyên xưng đức tin là cái tán do Arnolfo do Cambio và Pietro Cavallini tạc năm 1285. Đây là thí dụ điển hình của nghệ thuật điêu khắc vùng Toscana, Trung Italia hồi thế kỷ 13. Dưới bàn thờ là mộ thánh nhân, bên trên có tấm bia mộ khắc Phaolô tông đồ tử đạo. Phía trên còn lưu giữ một khúc xích của thánh nhân trong suốt 2 năm bị tù tại Roma. Trước khi nhà thờ bị cháy, có hai lối vào hai bên, tín hữu có thể đi vòng ra phía sau, sờ tay vào quan tài đựng hài cốt thánh nhân. Khi xây lại, người ta đã biết hai lối vào. Hồi năm thánh 2000, tín hữu đã đề nghị mở lại hai lối vào. Năm 2006, người ta đã đào bới để lộ cung thánh đền thờ do Hoàng đế Constantino xây hồi thế kỷ thứ tư, ngược chiều với đền thờ hiện nay, cũng như cho thấy quan tài đá đựng xương thánh Phaolô. Trong cung thánh có bức khảm đá màu do các chuyên viên Venezia làm năm 1220 dưới thời Đức Giáo Hoàng Honorio III. Chính giữa là Chúa Kitô, tay trái cầm sách phúc âm, tay phải ban phép lành theo kiểu vẽ Hy Lạp, dưới chân ngài là Đức Giáo Hoàng Honorio III đang thờ lạy. Bên phải là hai thánh Phêrô và Andre, bên trái là hai thánh Phaolô và Luca. Phía dưới là hình thánh giá giáp ngọc đặt trên bàn thờ, hai thiên thần và 10 thánh tông đồ, đan sĩ Ardinolfo và 5 thánh vô tội. Ngài giám mục với hình chạm nổi là của Pietro Tenerani. Bên trên là tranh vẽ của Vincenzo Camuccini. Trong gian ngang trần và tường có giáp đá cẩm thạch đẹp và hiếm, cũng như các cột trụ kiểu Ionian đều thuộc đền thờ cũ xưa kia. Hai đầu gian ngang là hai bàn thờ bằng đá khổng tước và ngọc lưu ly lapis lazuli do Nga Hoàng Nicola I dâng tặng. Trong gian ngang bên trái có nhà nguyện một dâng kính thánh Stefano, có tượng thánh nhân do Rainandi tạc. Nhà nguyện hai dâng kính thánh giá do Maderna xây. Chính trong nhà nguyện này, thánh Ignacio đã cùng 4 bạn đầu tiên khấn trọn đời và thành lập dòng tên ngày 22 tháng 4 năm 1541. Bên trái cửa vào có tượng thánh Phaolô bằng gỗ thuộc thế kỷ 13. Dàn ngang bên phải có chân nến phục sinh tuyệt đẹp do Nicola D'Angelo và Pietro Vassaletto tạc. Nhà nguyện một dâng kính thánh Lorenzo do Guglielmo Canderini xây, có tranh ba cánh bằng cẩm thạch thuộc thế kỷ 15. Nhà nguyện hai dâng kính thánh Biển Đức, ông tổ phong trào viện tu bên Tây Phương, có vẻ khắc khổ do kiến trúc sư Poletti xây, mô phỏng theo căn phòng của một đền thờ ngoại giáo. Các cột lấy từ Veio về. Cạnh cửa nhà nguyện có tượng quỷ đang sợ hãi che mặt khi thấy một em bé giơ tay chấm nước thánh. Ma quỷ rất sợ ba thứ, nước thánh, thánh giá và mình thánh chúa. Trên bàn thờ gian ngang bên phải có bức vẽ Chúa Giêsu đội triều thiên cho Đức Mẹ của họa sĩ Giulio Romano. Tượng thánh Biển Đức và thánh Scholastica, em gái thánh nhân, do hai điêu khắc gia Nhaccarini và Baini tạc. Bên trái bàn thờ là cửa vào nhà nguyện hồ rửa tội với các bức bích họa thuộc thế kỷ 15. Các bức khảm đá màu trên nền nhà nguyện thuộc thế kỷ 13. Phòng bên cạnh có tượng Đức Giáo Hoàng Gregorio 16 do Rinaldi tạc. Cửa bên phải bàn thờ dẫn vào sân trong của tu viện các cha dòng Biển Đức. Nó nhỏ hơn nhưng được bảo trì kỹ hơn sân trong tu viện, cạnh đền thờ Thánh Gioan Laterano. Hành lang chung quanh sân trong trang hoàng các cột sóng đôi, chạm trổ và giáp đá màu theo đủ hình dạng, rất mỹ thuật và công phu. Nó được kiến trúc sư Pietro Vassaletto khởi công xây cất dưới thời Đức Viện Phụ Pietro da Capua và hoàn thành năm 1214. Trên tường trưng bày các bia mộ, bản khắc và di tích cổ, trong số đó có tượng Đức Giáo Hoàng Bonifacio IX, quan tài đá của Pierre de Leon, bên trên có chạm trổ hình Apollon và Marsyas, vài quan tài bằng đá hay bằng vữa và các hộp đựng tro người chết. Bên trái là gian hàng bán tượng ảnh và viện bảo tàng nhỏ, trưng bày các bức tranh còn sót lại sau vụ hỏa hoạn, cũng như một số tài liệu, các sách hát lễ chép tay và các bản khác kể lại công trình xây cất đền thờ và cảnh hỏa hoạn năm 1823. Bên cạnh đó có một phòng nhỏ trưng bày hài cốt các thánh, trong đó có nhiều sĩ quan và binh lính Roma tử đạo. Trong tu viện còn giữ cánh cửa đồng của đền thờ cũ do Stauracios chạm trổ bên Constantinopoli năm 1070, nhưng bị hư hại nhiều trong vụ hỏa hoạn năm 1823. Trên lối ra, bạn đi qua bức tường cũ dày 3 mét thuộc đền thờ cũ Hoàng đế Constantino xây hồi thế kỷ thứ tư. Tiếp đến có các bức hình kể lại lịch sử tu sửa, nâng cao gian ngang đền thờ, vị thế của bàn thờ chính trên mộ của Thánh Phaolô, tấm bia mộ, cũng như hình vụ hỏa hoạn và cảnh đền thờ bị thiêu rụi. Dọc lối đi ra là dấu tích các đầu cột bị hư hại trong vụ hỏa hoạn và một số cột gãy đổ còn lại. Bên dưới vùng đầu khảo cổ là các dấu tích của đan viện Biển Đức có từ thế kỷ thứ 7. Vừa rồi là bài giới thiệu đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ hai tuần qua 28 tháng 3, Đức Thánh Cha đã lên án vụ khủng bố tàn bạo tại thành phố Lahore, Pakistan, làm cho 72 người thiệt mạng và 340 người bị thương. Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc đến vụ khủng bố xảy ra tại công viên giải trí Gulshan-e-Iqbal ở thành phố Lahore, thuộc phủ bang Punjab, Pakistan, do nhóm Jamaat-ul-Akhra, nguyên là đồng minh với nhóm Taliban. Khoảng 7 giờ tối Chúa Nhật Phục Sinh ngày 27 tháng 3 vừa qua, tên khủng bố tự sát đã cho nổ tung bom mang quanh mình. Trong số những người bị chết và bị thương có nhiều Kitô hữu và có 30 trẻ em. Đức Thánh Cha nói, hôm qua tại miền Trung Pakistan, lễ Phục Sinh đã bị đẫm máu vì một vụ khủng bố kinh tởm, sát hại bao nhiêu người vô tội, trong đó phần lớn là các gia đình thuộc các cộng đoàn Kitô thiểu số, nhất là các phụ nữ và trẻ em. Họ họp nhau tại một công viên để mừng lễ Phục Sinh. tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những người bị thương tổn vì tội ác hèn nhát và điên rồ này, và tôi mời gọi cầu nguyện cho đông đảo các nạn nhân và những người thân yêu của họ. Tôi kêu gọi chính quyền dân sự và mọi thành phần xã hội ở Pakistan hãy thi hành mọi nỗ lực để trả lại an ninh và sự thanh thản cho dân chúng, và đặc biệt là cho các nhóm tôn giáo thiểu số dễ bị thương tổn nhất. Một lần nữa, tôi lặp lại rằng bạo lực và oán ghét sát nhân chỉ dẫn đến đau khổ và tàn phá. Sự tôn trọng và tình huynh đệ là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Ước gì lễ Chúa sống lại khơi dậy nơi chúng ta một cách mạnh mẽ hơn nữa lời khẩn nguyện dâng lên Thiên Chúa để chặn đứng những bàn tay của các kẻ bạo lực đang gieo rắc kinh hoàng và chết chóc. Và ước gì trên thế giới tình thương, công lý và hòa giải được hiển trị.
Tuần qua, Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, đã lên tiếng kêu gọi đừng để Trung Đông trở thành miền không còn Kitô hữu nữa. Đức cha Schick cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Bamberg, Nam Đức. Ngài đến viếng thăm Damascus, thủ đô Syria trong vòng 32 tiếng đồng hồ, trước khi tiếp tục hành trình sang Liban và Jordani hôm 30 tháng 3 vừa qua. Cuộc viếng thăm nhằm bày tỏ tình liên đới của Giáo hội Công giáo Đức với các tín hữu Kitô ở Syria và toàn vùng. Tuyên bố với phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA cùng ngày 30 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Schick nói, lời kêu gọi của tôi là đừng để Trung Đông trở thành vùng không còn Kitô hữu nữa. Đức Tổng Giám mục cho biết tại Syria, Ngài đã nhìn những kinh hoàng của chiến tranh tại nước này dưới nhiều khía cạnh và cũng nhận thấy nhiều người sống tại đây dấn thân với tinh thần trách nhiệm cao độ. Các tín hữu Kitô hoạt động vượt lên trên ranh giới các tôn giáo, cộng tác với mọi người để chấm dứt chiến tranh và xây dựng một nước Syria mới. Trong tiến trình này, các Kitô hữu là những người không thể thiếu được. Đức Tổng Giám mục Schick tái kêu gọi các giới hữu trách hãy bài trừ mạnh mẽ hơn những nguyên nhân khiến người dân trong vùng phải bỏ nước ra đi. Ngoài ra, trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng Giám mục càng thấy rõ sự dấn thân của Giáo hội Kitô trong lĩnh vực giáo dục ở học đường.
Tại Damascus, Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick đã hội kiến với Đức Thượng phụ Gregorio Ba Laham, giáo chủ Công giáo Menkit và các giáo mục Công giáo, chính thống và Đông phương cổ. Các vị đồng thanh kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục mọi nỗ lực có thể để vãn hồi hòa bình tại Syria. Để được vậy, cần đánh đuổi các nhóm dân quân khủng bố IS. Trong cuộc viếng thăm tổ chức Caritas Syria, Đức Tổng Giám mục Schick được thông báo về vấn đề trợ giúp lương thực, thuốc men và việc giúp đỡ các gia đình và giới trẻ. Tổ chức Caritas Đức hiện hỗ trợ Caritas Syria với 2 triệu 500.000 euro. Rời Syria, Đức Tổng Giám mục Schick đến Liban và Jordani, viếng thăm những người tị nạn từ Syria chạy đến hai nước này. Ngài cũng gặp các Caritas địa phương và viếng thăm Hoàng gia Jordani. Tuyên bố với giới báo chí trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Schick nhận định rằng, trong tiến trình vãn hồi hòa bình tại Syria, cũng cần phải nói chuyện với phe của Tổng thống Assad.
Trong những ngày từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 4, một phái đoàn của tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đến viếng thăm các tín hữu Kitô tị nạn tại miền Bắc Iraq. Phái đoàn do Đức cha Francesco Cavina, giám mục giáo phận Carpi ở Italia hướng dẫn. Trong số các đồ cứu trợ do phái đoàn mang đến thành phố Erbil, thủ phủ của vùng Kurdistan, nơi có hàng trăm ngàn tín hữu Kitô từ nhiều miền ở Iraq chạy đến đây tị nạn, cũng có các áo lễ và ngân khoản do Đức Thánh Cha tặng. Đức Thánh Cha cũng đã gửi một thư qua Đức cha Cavina, trong đó Ngài mời gọi các tín hữu đừng quên thảm trạng bách hại, cũng như bảo vệ quyền bất khả nhượng của mỗi người được tự do tuyên xưng niềm tin của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định thêm rằng, lòng thương xót mời gọi chúng ta hãy quỳ trước những người anh chị em chúng ta để lau sạch nước mắt của họ, băng bó các vết thương về thể lý cũng như tinh thần, vì tất cả các Kitô hữu do bí tích rửa tội đều là một trong Chúa Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị gương của những nhà truyền giáo trên đường phố.
Những nẻo đường sáng ngày phục sinh là tên gọi của một nhóm các người trẻ và những người đã lắng nghe lời mời gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2000, trở nên chứng nhân đầu tiên cho các đồng nghiệp của mình. Ơn gọi của cha Gianni Castorani, một linh mục trẻ đang hướng dẫn nhóm, cũng xuất phát như thế. Từ những nẻo đường để loan báo tin mừng với sự mới mẻ trong lối diễn tả, lòng nhiệt tình và cách thức. Lòng khao khát gặp gỡ những người anh em chưa biết tình yêu của Chúa đã nảy sinh sức vụ phúc âm hóa trên các nẻo đường, bãi biển, trong những nơi chốn giới trẻ thường gặp gỡ nhau. Cha Gianni đã kể lại những cách thức hoạt động của nhóm cũng như ơn gọi của mình. Cha kể, từ năm 2003, chúng tôi bắt đầu việc rao giảng phúc âm trên bãi biển ở Riccione cùng với giáo xứ Chúa Giêsu Cứu Thế. Đã có những nhóm, những phong trào hay hội đoàn khác nhau tham dự. Chúng tôi đã có vài ngày tĩnh tâm và chuẩn bị, sau đó lên đường. Ban sáng chúng tôi cầu nguyện và học hỏi giáo lý, sau đó là hoạt động loan báo tin mừng trong các môi trường khác nhau, như trên bãi biển thì có những bài hát và điệu múa, người linh hoạt ở giữa với cái dù lớn để thu hút sự chú ý. Rồi có phần trình bày chứng từ khoảng 5 phút của một bạn trẻ, tiếp đó là đọc kinh lạy cha với một vòng tròn lớn có 3 hay 4 lớp, rồi linh mục chúc lành và cuối cùng là lời mời tham dự thánh lễ, một thánh lễ theo kiểu rock cho các bạn trẻ. Sau đó, từng hai người đi xuống bãi biển để nói về việc loan báo tin mừng. Cha cho biết, hình thức loan báo tin mừng này đã đón nhận một phản ứng tích cực. Ngay từ năm đầu, mọi người đã thấy những phép lạ. Các nhà thờ mở cửa cho đến 2 giờ sáng, đầy chật người. Các linh mục giải tội cho rất nhiều bạn trẻ. Những người có thể là tội lỗi khi đi vào nhà thờ, nhưng sau khi xưng tội, họ đi ra trong nước mắt của thống hối và vui mừng vì được hòa giải với Chúa. Cha nói, chúng tôi đã thấy Chúa Thánh Thần hoạt động. Theo cha, đường phố là nơi chúng ta gặp đủ loại người và cũng dễ dàng đến với nhau. Đặc biệt, những người trẻ thấy các nhà thờ mở cửa cả đêm, họ có thể vào xưng tội. Một điều đánh động cha rất nhiều, đó là sự cô đơn trong tâm hồn của những bạn trẻ này. Sự cô độc được nhồi nhét bởi tình dục, thành công, tiền bạc, ma túy, nhưng là một sự cô độc mà không ai có thể lấp đầy. Cha nhớ lời Thánh Augustino, Ngài dựng nên con và con đi tìm Ngài trong các tạo vật, linh hồn con chỉ bình an khi con nghỉ yên nơi Ngài. Cha nhận ra rằng, ngày nay trong một xã hội tiêu thụ cá nhân, lời kêu than của những ai thiếu vắng tình yêu và hạnh phúc càng mạnh mẽ hơn. Cha cũng cho biết, có nhiều bạn trẻ mong muốn đi truyền giáo. Chính từ ước muốn này, trường loan báo tin mừng đã được thành lập với các hoạt động cầu nguyện, sống cộng đoàn và truyền giáo, để tiếp tục ngay cả trong những tháng mùa đông khi trời lạnh, những sinh hoạt trên đường phố bị giới hạn. Tham dự viên là những người từ 18 đến 30 tuổi, họ dành cả một năm trời cho Chúa Giêsu. Cha nói, thật là ngạc nhiên khi có từ 10 đến 15 người trẻ muốn sống kinh nghiệm này. Cha nhận định đây là những lời đáp trả mạnh mẽ, ngay cả nhìn từ khía cạnh ơn gọi. Cha tin là việc mục vụ này cũng là một cách nhận định ơn gọi. Cha nói, bởi vì trên các nẻo đường hành trình, bạn đi ra khỏi chính mình, gặp gỡ những người khác, và nơi người khác bạn gặp Đức Giêsu và gặp thấy chính mình, bởi vì bạn mở lòng mình ra và làm chứng tá về cuộc sống. Thường thì người khác, ngay cả người vô thần, sẽ cho bạn thấy điều gì đó về bạn. Tôi thấy việc loan báo phúc âm là một cách bày tỏ rõ ràng về ơn gọi. Ơn gọi đầu tiên chính là lời loan báo mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta. Trong hành trình loan báo đức tin, Chúa nói với tâm hồn chúng ta, bởi vì chính Ngài là người phúc âm hóa chúng ta. Cha Gianni thuật lại kinh nghiệm cá nhân của cha như là một chứng từ của cuộc loan báo tin mừng này. Cha kể, tôi tự nhủ là tôi sẽ làm bất cứ nghề gì ngoại trừ việc trở thành linh mục. Nhưng trong một cuộc loan báo tin mừng, tôi đã gặp một thiếu nữ và cô ta đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cô đã thổ lộ tâm can với tôi, nhưng lúc đó không có một linh mục cho cô xưng tội. Tôi đã nghĩ, lạy Chúa, ngay cả một linh mục cho cô gái này xưng tội cũng không có. Và trong giây phút ấy, tôi đã nghe thấy tiếng nói với tôi, nhưng ta đã chọn con. Chính qua cuộc gặp gỡ với thiếu nữ ấy mà tôi đã nhận ra ơn gọi của mình. Cha cho biết, trong những năm qua, từ nhóm Những Nẻo Đường Sáng Ngày Phục Sinh đã có 3 linh mục, 3 cô gái vào dòng kín, vài người trong cộng đoàn Chân Trời Mới và vài người khác lập gia đình. Cha giải thích thêm, ơn gọi dòng kín có vẻ ngược với việc truyền giảng tin mừng, nhưng thực ra đó là cách thức truyền giảng lớn lao, vì với lời cầu nguyện chúng ta có thể đến với tất cả. Thật sự là những người vào dòng kín phải là những người rất hoạt động. Để tồn tại trong ơn gọi này, bạn phải rất là linh hoạt, năng động và truyền giáo. Ở Riccione, nhóm Những Nẻo Đường Sáng Ngày Phục Sinh có hơn 100 thành viên. Ở trường Loan Báo Tin Mừng có khoảng 15 người ở Ý, 30 ở Pháp, 15 ở Ba Lan và 20 ở Benin. Trường học bắt đầu với 2 tuần nhận định, 1 tuần vào tháng 7 và tuần nữa vào tháng 9. Và chương trình bắt đầu vào cuối tháng 9. Họ sẽ sống chung trong đan viện Chúa Thánh Thần ở phía nam thành phố Firenze, theo một đời sống cầu nguyện và huấn luyện. Các bạn trẻ là các giáo dân quyết định rời bỏ việc học hành và công việc. Nhưng thực ra các bạn đến đây đều làm việc. Cha cho biết họ không mất hay lãng phí thời gian khi dâng cho Chúa một năm trời, bởi vì đây là hành trình phát triển cả về nhân bản và thiêng liêng. 9 tháng trời ở đây giống như 10 năm ở ngoài, họ sinh lợi về thời gian vì họ biết nhau và họ lớn lên. Sự đầu tư lớn nhất là sự đầu tư trong cuộc sống, để nhờ đó họ hiểu ơn gọi cuộc đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban ngôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.